làm sao mà trở lại được. Nếu mà họ có trở lại họ báo thì họ báo tới ông nội ông ngoại nó qua mấy đời rồi, giống như Lưu Nguyễn Lạp Duyên Thai vậy. Tức là ngài nữa là Tu Ma La Ca Diếp trả lời vua Bệ Tứ là như vậy. Cho nên thật ra những người mà họ đi lên cảnh giới của thiên đường hoặc tịnh độ đó, là khi họ lên đó rồi họ lo họ tu tập, và lên đó rồi họ có hưởng những phước báo mà họ không có thời gian để trở lại. Mà nếu họ có trở lại nữa thì trần gian không còn là chỗ cũ nữa, bởi vì hai cái khoảng cách tâm linh, hai khoảng cách thế giới của thời gian nó hoàn toàn khác nhau vậy. Hay là cảnh giới địa ngục cũng vậy, khi một cái người là bị tội, bị xử tử rồi là không có thời gian nó rằng là để cho tôi tắm rửa, cho tôi đánh phấn rồi cho tôi sửa mặt sửa mày mặc đồ đàng hoàng rồi từ giã bà con cho mới xử tử thôi, không có thời gian đó, không có kịp, và không ai dành cho mình cái thời gian đó hết. Đó là câu trả lời của vua, của nghĩa là ngài cho bằng Cư Ma La Ca Diếp với vua Bệ Tứ. Nhưng mà cũng giống như cái mà thầy trả lời cho các Phật tử nghe mà nói về cảnh giới tịnh độ vậy. Đừng có bao giờ mình tu một pháp môn nào mà mình đặt câu hỏi và mình nghe người khác phải nói rằng nghĩa là tại sao nghĩa là không có ai từ cảnh giới tịnh độ về nói rằng cảnh giới tịnh độ ra sao. Bởi vì những gì mà các Phật tử học được, các Phật tử nghĩa là nghe được là nó thuộc gì? Là nó thuộc về những cái lời dạy được trích từ trong các cái bộ kinh, được các cái vị tổ nghĩa là họ nghiên cứu xong rồi nữa là họ giảng dạy lại và hướng dẫn trở thành một cái pháp môn gọi là một tông chỉ. Điều mà thầy muốn cùng các Phật tử lưu ý á, ở đây không phải là pháp môn đó nó như thế nào và có chứng được cái điều đó hay không, mà quan trọng nhất là cái người hành giả của pháp môn đó họ tu tập như thế nào. Cho nên không phải là cảnh giới thiền nó không có những cảnh giới cao các Phật tử có thể đạt được, có nghĩa là cho bằng tức tâm tức Phật, hay là không phải có những cái cảnh giới tịnh độ mà các Phật tử tu tịnh độ có thể nhất tâm để sanh về cực lạc, hay là không phải pháp môn lực tông nếu các Phật tử giữ giới được thanh tịnh các Phật tử có thể chứng được pháp thân, không phải là không có. Nhưng mà quan trọng là những người tu theo pháp môn đó có thật sự đạt được cái thành quả đó hay không. Nếu các Phật tử tu theo tịnh độ mà hoàn toàn xả ly hết các cái tâm niệm tham luyến thế gian, hoàn toàn từ bỏ được các cái kiến thủ của thế gian và chỉ còn một lòng duy nhất nhất tâm niệm Phật, thì giữa các Phật tử và Đức Phật tương ưng, và khi nào mà trong lòng của các Phật tử hoàn toàn đạt được cái Phật tâm rồi đó, thì thế giới này sẽ biến thành tịnh độ. Không cần gì cả, không cần các Phật tử phải sợ rằng có cảnh giới tịnh độ hay là không. Thì các vị biết ngày xưa là mấy cái ông mà ổng tu hành á, gọi là tu tiên á, các vị biết tu tiên làm gì không? Chỉ đá là quá vàng à, cái khả năng của họ vậy đó, tức là họ chỉ chứng được tiên thôi à, chỉ đá là quá vàng. Cho nên bây giờ nó là thấy cái này là bằng đá nhưng mà ổng chỉ là biến thành vàng liền. Thì như vậy có nghĩa là do cái tâm của người đó muốn cái này biến thành vàng thì mọi thứ biến thành vàng, bởi vì lúc đó cái năng lực của họ nó đạt được điều đó. Thì nếu khi nào mà các Phật tử tu mà cái bằng niệm Phật thật là nhất tâm, thật sự sợ hãi cảnh trần gian này, thật sự không có muốn tranh đua vì tham chấp nữa, chỉ còn một lòng niệm tưởng Phật không, thì các Phật tử đạt được nhất tâm bất loạn, và Phật tâm hay là cảnh Phật á, nó sẽ hiện tiền ở trước mặt các vị. Thế giới này sẽ biến thành tịnh độ. Ngày nay mình không thấy thế giới này tịnh độ, tại sao vậy? Bởi vì mình còn cái phân biệt ngã thử và tham chấp, cho nên thấy người này cao, người kia thấp, người này đẹp, người kia xấu, kẻ nọ giàu, kẻ nọ nghèo, và thấy rằng là có ngày, có đêm, có sáng, có tối. Nhưng mà lúc nào tâm của các Phật tử đã biến thành bình đẳng tánh rồi đó, thì thế giới này nó không còn cảnh đó nữa. Và điều đó nó có phải có thật hay không? Do cái người tu hành đã có đạt được cảnh giới đó hay không? Tức là dụng công của các Phật tử có đạt được điều đó không? Cho nên đừng sợ không có cảnh tịnh độ mà sợ rằng mình thật sự có muốn tu để đạt thành về cảnh tịnh độ hay là không. Đó là điều thứ nhất. Cũng như người tu thiền, các vị biết không? Tu thiền tức là họ nói đủ thứ, nào là tự lực, nào là có thể là trong đời này có thể là cái bằng, coi như là cái bằng thấy tánh thành Phật. Nhưng mà nếu mình không có nỗ lực, không có dụng công, không bỏ từ ngã chấp, không còn kiêu mạn nữa, không trở thành con người nữa là cái bằng khiêm hạ nữa, tất cả những con cái mà gọi là đào tạo thành một người đức hạnh mình không đạt được á, thì cứ suốt cả đời này mình tu mình cũng không chứng được cái thiền nào cả, mà chỉ trở thành nó là cống cao ngã mạn và ngay thêm nghiệp báo mà thôi, chứ không có thực. Cho nên vấn đề ở đây không phải là thiền, không phải là tịnh, mà quan trọng là cái sự nỗ lực của hành giả có đi đến đạt đáo được từng pháp môn hay là không. Thì ở trong câu trả lời của ngài nữa là Cư Ma La Ca Diếp cũng thưa với vua Bệ Tứ cũng với cái mục đích đó. Và thầy cũng muốn trả lời cho các Phật tử bên Mỹ hay là các Phật tử hiện tại cũng vậy. Quan trọng là cái tâm của chúng ta có nỗ lực, có muốn tu hành để đạt được cái điều mà chúng ta muốn hay không. cũng như đa phần hay có chuyện gì mà các Phật tử theo, thấy khi mà mình có chuyện gì khổ là mình lo mình tu dữ lắm, tu rút giống như bây giờ vậy, mà mình đi bệnh viện mà bác sĩ báo cho mình biết rằng là hình như có cơ may là mình bị cancer rồi, trời ơi sợ lắm, về để lo sắp xếp muốn tu cho rút để chi vậy, để cho có thể giải quyết được bệnh đau, có thể là sanh được tịnh độ. Chứ nếu mà hay chưa nghe là bác sĩ khám mình máu đem tới nó là normal bình thường, cái trời khỏe re, tôi chẳng có ăn chung gì chăng, không có gì để sợ trong thế gian này, bởi vì sao vậy, mình normal không có gì hết. Nhưng mà kỳ sau đi thử lại cái thấy một cái này nó nhảy lên cái đèn đó là số cao đồ, nghĩa là có dấu đỏ rồi, cái hồn vía lên mây mới bắt đầu lo tính chuyện tu. Cái đó là tâm trạng của chúng sanh đều là như vậy cả, cho nên cái việc mà tịnh độ cũng vậy. Tôi nghĩa là với một cái trạng thái, một cái tâm thật sự muốn nỗ lực tu, bởi vì đó là pháp môn, một công phu để đạt được, là nó khác với một cái người nữa là vì sợ hãi cái chuyện đó, là vì muốn cầu được bình an, muốn cầu được hạnh phúc, muốn được hưởng được cái gì đó mà tu, cho nên cứ vừa tu vừa đợi, cứ vừa tu vừa coi lại coi thế coi. Thì trong này một đoạn các vị nghe sẽ có cái đoạn mà để giải quyết được cái câu trả lời mà chúng ta sẽ nói trong cái ngày, trong cái vua Bệ Tứ này hỏi ngài Sumala Ca Diếp. Cho nên giống như thầy nói rằng khi một người mà tâm thanh tịnh đạt được, họ muốn gì được nấy. Cho nên khi tâm thanh tịnh họ đã chế ngự được thế gian này rồi đó, thì họ nhìn thế gian này nó không có khổ đau chúng ta nữa, nó biến thành tịnh độ, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà quan trọng nhất là cái tâm đức để đạt được điều đó. Cho nên các vị có nhớ cái lần thầy kể là có một cái vị đại tiên, nghĩa là nói với một cái, nghĩa là ông Lữ Đồng Tử, tức cũng một vị tiên, nghĩa là sau khi tu hành chỉ đá quá vàng, thì ông hỏi rằng nếu đá này mà quá vàng rồi thì bao lâu nó sẽ trở thành đá lại. Thì vị đại tiên nói rằng nếu mà ông tu ông đạt được cái cảnh giới của tiên, ông chỉ đá này quá vàng thì 500 năm sau vàng này sẽ biến trở thành đá trở lại. Thì công đệ tử nói rằng như vậy là con không có tu, bởi vì nếu nó là con chỉ đá quá vàng mà nó vĩnh viễn không bao giờ trở lại đá thì con mới tu. À, còn nếu mà để gì hiện tại bây giờ chỉ đá quá vàng, con sử dụng vàng này trong bây giờ, con sử dụng người ta nghĩa là thấy vàng này người ta nghĩa là mua bán đổi trác được, mà 500 năm sau mà nó trở lại là đá thì như vậy là con nữa là tổn đức, cho nên con không tu này. Các vị thấy không, cái tâm nó quan trọng là chỗ đó. Cái chỗ ở đây đó thì vị đại tiên nói rằng như vậy là ông là người tu được rồi đó, như vậy ông mới thật sự là người tu. Có nghĩa là bây giờ dù mình có thể chỉ đá được quá vàng á, thì mình cũng không có phải gì nữa là không ham muốn thành tựu của mình chỉ đá quá vàng để rồi 500 sau nó trở thể thành đất cục, cũng giống như các Phật tử tu tịnh độ vậy. Cho nên nữa là hỏi rằng nữa là mình tu tịnh độ nữa là chỉ một mình tu tịnh độ để rồi mình thành tựu tịnh độ, rồi nữa là để rồi mình vô tịnh độ để mình hưởng tới tất cả đất bằng vàng lưu ly pha lê sa trừ mã não, nghĩa là mình hạnh phúc thôi, còn chúng sanh nó khổ đau mặc kệ, thì cái người tu tịnh độ không có cái tâm niệm. Các vị hiểu không? Tức là thật sự vì mù mình muốn cho thế giới này khỏi khổ đau, và trong đó mình là một những người khỏi khổ đau đó, cho nên nỗ lực đều làm cho tất cả chúng sanh đều vượt khỏi sinh tử, vượt khỏi tham sân si, để biến thế gian này trở thành tịnh độ. Vậy chúng ta thấy rõ ràng là cái hình ảnh Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài là người ở bên tay trái hoặc tay phải của Đức Phật A Di Đà, một bên là Quan Âm, một bên Thế Chí. Nhưng mà ngài đang có mặt ở đâu? Ngài đang có mặt ở thế giới Ta Bà. Cho nên không có lý do gì mà chúng ta phải sợ hãi chuyện đó nữa. Cho nên nếu vì một tâm niệm của hưởng thụ cá nhân trong hiện tại đó, thì cái người có tâm đức tu hành sẽ không làm. Nếu vì hôm nay chúng ta có khả năng chỉ đá quá vàng, 500 năm sau nó trở thành đá, thì mình sẽ không có làm. Tại vì sao vậy? Tại vì đời sau này họ sẽ khổ. Họ ráng họ để dành tiền, họ mua được một cục vàng rồi, có tới tháng sau nó biến thành cục đá, thì các vị thấy họ có đau khổ không? Cho nên một vị tiên mà muốn tu mà đã như vậy rồi, huống hồ gì cái người mà có thể thành thánh, đạt được cái tâm Phật, thì điều đó chúng ta không làm. Ở đây đó, chúng ta sẽ tiếp cái bài qua cái lời nữa là giới thiệu. Tức là ngài vua Bệ Tứ mới hỏi tiếp cái vị nữa là Sumala Ca Diếp. Ông nói rằng nữa là dù ngài nữa là Sumala Ca Diếp có nói thế nào đi nữa đó, thì tôi vẫn không tin có đời sau, không tin có chúng sanh sinh ra nữa, đời này là chấm dứt. Thì ông mới nghĩa là cho bằng chứng minh rằng, ông nói rằng ví dụ như bây giờ tôi có một cái người phạm nhân bắt một cái người tội, rồi người đó đem đến nghĩa là xin tôi được trừng trị, tôi mới nói rằng là đem cái phạm nhân đó bỏ vào trong cái nồi bằng sắt á hoặc bằng đồng á, đậy kín lại rồi đốt lửa lên, rồi nghĩa là khi đốt lửa lên nồi á, dòm coi thử rằng sau khi đốt người đó cháy á, mình coi thử coi người đó có gì sanh ra nữa không. Giống như bây giờ mà các vị đưa một cái người mà chết rồi đem thiêu rồi đó, mình có cái lỗ mình dòm thử rằng cháy phừng phực, cháy 1-2 ngàn độ vậy, rồi coi thử cái xác đó nó sinh ra cái gì nữa hay không, hay cuối cùng nó còn lại có một cái gì, có cái hũ cốt mà Tức là trong đời này, bao nhiêu năm tháng này mình qua nước Úc này mình chạy, mình nào là cái bằng đầu tư địa ốc, mở cửa hàng, mua hết 30 năm, nắm trong tay bao nhiêu số lượng ngân hàng đó, rồi cuối cùng đưa xuống lít tinh tình, họ thiêu các vị rồi nó sinh ra gì nữa không? Hay chỉ còn lại có một cái hũ thôi đó, đem về nó là đăng ký với kinh Địa Tạng, đứng 49 ngày đem ra dục người biển. Ý là ông nói như vậy, ông nói rằng nữa là sau khi mà cái vị quan nó vâng lời đem cái tội nhân bỏ trong cái lò sắt hay là trong một cái nồi bằng sắt nướng rồi đốt lên rồi thì không thấy cái gì sinh ra nữa trơn, coi như chúng sanh chết rồi là tiêu hết, không còn gì nữa hết. Thì bây giờ các vị Tu Mơ La Ca Diếp mới nói rằng nếu vua nói như vậy thì tôi sẽ có một cái thí dụ cho vua nghe. Cũng giống như là mỗi ngày đó, ban ngày đó, vua ăn nữa là thức ăn mỹ diệu ngon lành rồi lên giường ngủ, rồi vua nhớ lại là ở trong mộng á, có lần vua nằm mộng á, thấy có vườn tược, hồ tắm, rừng cây, hoa trái, suối, thỏa thích đi chơi. Như vậy nếu có khi nào mà vua bằng đêm có thấy mộng không? Thì vua nói là tôi có thấy mộng, bằng đêm có nằm mơ, có nằm mộng. Ở đây có các Phật tử nào nằm đêm có nằm mơ, nằm mộng không? Có nhiều người một đêm có gì không? Có 4-5 lần mộng vậy. Hồi xưa thầy có ông sư huynh cũng là một đêm thấy ba cái cơn mộng vậy. Nhưng mà hay cái là ông hay hơn thầy là thầy có thấy rồi thầy quên hết, nhưng mà ông khám kể lại, ông kể y ba cái chuyện vậy đó. À, thì thầy mới suy nghĩ rằng nữa là mỗi người có một cái khả năng, có một cái trí thức, nhưng mà ông nói rằng là một đêm vậy là ông thấy ba lần cái số 1, số 2, số 3 nó khác nhau như thế nào, ông kể lại cho mình nghe. Thì vị vua này á, được nữa là ngài nữa là Tu Mơ La Ca Diếp hỏi là ông xác nhận rồi ông có thấy. Thì ngài mới nói nữa là sau khi mình ăn, sau khi nghĩa là mình ăn đủ thứ đồ ăn hết rồi mình ngủ, mình nằm mộng, mình thấy mình trúng số, rồi mình thấy mình có xe, mình thấy mình lập gia đình, mình thấy mình bị khổ thở, tất cả những cái thấy đó đó, thì bây giờ ông mới nói rằng nữa là khi mình thấy như vậy đó, rồi bây giờ mình tỉnh dậy đó, thì có ai có thể nữa là cùng chứng minh cho mình thấy rằng nữa là, tức là khi các Phật tử thấy mộng rồi mới nói với người khác rằng nữa là khi tôi thấy bà vậy vậy vậy, hoặc tôi thấy ông vậy vậy rồi nữa là người bên cạnh của mình, tức là bạn bè mình, nó có xác nhận điều mộng đó là sự thật không? Thì vua mới trả lời rằng không ai xác nhận được đâu, bởi vì tôi thấy tôi có ăn, tôi thấy tôi có nhà có cửa, nhưng mà thiệt ra tỉnh dậy rồi đó thì đâu có thể nào nói cung phi mỹ nữ nó xác nhận rằng nó cùng với tôi trong lúc đó được. Thì ngài chứng minh cũng vậy, ngài nói rằng cũng giống như vậy, nếu mà một chúng sinh sinh ra trong một cái kiếp khác hoặc trong một cái quá trình khác thì cũng giống như mà mình đang ngủ mộng vậy, mình có sinh ra thì một thế giới khác mình cũng không thể nói cho người thế giới hiện tại đó hiểu được rằng có hoặc là không. Đừng có nói vậy, đừng có suy nghĩ vậy. Cho nên ngài nói rằng đó là, rồi ông vua cũng nói rằng ngài nói vậy á thì tôi nghe cũng có lý nhưng mà tôi cũng không tin. Rồi như vậy thì ngài có gì nghi không? Ông nói còn, ông nói rằng nếu bây giờ tôi đem một cái tội nhân á, tôi kêu đem một tội nhân á, nghĩa là lóc hết da, rồi chẻ xương ra, rồi bầm nát ra, xong rồi bỏ ra đếm lại tổng cộng cân bao nhiêu ký lô rồi đó, thì qua ngày hôm sau nó cũng y vậy, không có sanh ra gì nữa đâu. Cho nên tôi chẻ hết trong xương trong thịt, tôi tìm không có một người nào chết rồi sinh ra nữa hết. Thì ngài nghĩa là Tu Mơ La Ca Diếp này mới nói rằng tôi sẽ thí dụ cho vô hiểu. Là ngài thí dụ thế này, ngài nói rằng nếu có một cái người nữa là Bà La Môn thờ lửa, thì các vị biết là ở bên Ấn Độ người Bà La Môn họ hay thờ lửa, coi như lửa là một cái ngọn đuốc thiêng, họ phải cúng phải thờ không cho ngọn lửa tắt. Thì cái người Bà La Môn thờ lửa này đó mới lượm được một đứa nhỏ để đem về để nuôi, coi như làm đệ tử. Và một hôm nọ trước khi ông ra đi, ông mới dặn rằng này con ở đây con coi ngọn lửa thiêng này đừng bao giờ để tắt, nếu lỡ ngọn lửa thiêng này mà nó có tắt á thì con sẽ dùng một cái cây đánh ra lửa, tức là cái cây ở bên Việt ngày xưa bên Ấn Độ nó gọi là cái cây bùi, cái cục bùi dùi và một cái cây cọ để nó là cọ thành lửa, tức là mình gọi là hai cái vật mà va với nhau á thì nó phát ra lửa để lấy lửa. Ngày xưa họ không có hồng quạt ga này như bây giờ, mà họ dùng cách lấy lửa bằng cách nữa là cọ cây hoặc cưa cây mà lấy lửa. Thì ông giận cái đứa nhỏ đó, ông nói rằng con hãy tiếp tục coi cái lửa này cho thầy. Rồi ông đi. Ông đi thì một cái thời gian sau thì ông chưa về đó, thì cái chú học trò này nó một hôm nọ nó ra ngoài nó chơi nó quên để ý, để khi nó về thì lửa nó tàn rồi, nó tắt thui rồi không còn nữa. Cho nên nó mới nhớ lời nữa là thầy nó dạy á, nó mới lấy cái cây mà này, cây phát lửa nó mới chẻ ra, nó đập bể nát ra, nó kêu lửa ơi hãy cháy lên, lửa ơi cháy lên, nhưng mà nó đập nát ra hết á, lửa không có cháy. Rồi cái nó quay qua cái miếng mùi dùi, nó mới bầm nát cái miếng mùi dùi ra, nó đập cái miếng mùi dùi nhập nát, nó kêu bằng phát lửa la thì lửa cũng phát. Cho nên nó ngồi đó cả hai lần nó làm vậy mà không có kết quả, nó mới ngồi nó mới khóc. Nó khóc thì lúc đó nó là ông thầy mới trở về hỏi tại sao con khóc. Nó thưa thầy con làm tắt lửa rồi, lửa của thầy giao con làm tắt rồi, Rồi bây giờ nữa là những cái đồ mà thầy giao cho con để làm ra lửa, con cũng đã nói nó hết, con đã năn nỉ nó, con kẻ nó ra, con đập nát nó ra, nhưng mà nó vẫn không ra lửa. Thì bây giờ ông thầy ông nói rằng con là một cái đứa trẻ thiệt là ngu si. Tại vì nữa là giữa hai cái món mà ta giao cho con, không phải tự nhiên con đập con kẻ con bầm nó ra mà nó biến thành lửa. Thì con phải làm thế này. Thì ông mới lấy nữa là cái cục đá mà gọi là phát lửa đó, cái cục đá